đi mà lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 17 tháng 3 năm 2018, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Có nghe, cô nghe cái giọng tôi hôm nay nó hơi hơi xuống dưới âm thanh bình thường của tôi một chút là vì thời tiết đổi thôi cô.
Vâng.
Chúng ta vào tháng mới tháng 2 của. Hôm nay là đầu tháng 2 âm lịch, là tháng kết thúc của mùa xuân. Mọi người trở lại hăng say với công việc và cuộc sống hàng ngày. Thưa cô Nam Phương, khi trở lại hăng say với công việc và cuộc sống hàng ngày, lẽ thường thì điều ta gặp là hoặc ta chịu ơn người hay ta ra ơn cho người. Làm ơn không cầu báo đáp. Khi tôi nhắc đến điều này, chắc hẳn quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như diễn đàn của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đều biết chuyện xưa đó là Hàn Tín, một vị tướng nổi tiếng tài giỏi. Không chỉ được biết đến là người có tâm đại nhẫn phi thường lớn, ông còn được người đời ca ngợi là một người nhận ơn mà không quên ơn. Câu chuyện chén cơm phiếu mẫu của Hàn Tín vẫn được người đời nhắc đến. Cô Nam Phương biết là trên dương gian này chỉ có những người đại trí đại huệ mới hiểu được đạo lý không cầu mà tự đắc. Nếu một người nào đó có thể làm ơn mà không cầu được báo đáp, thì người ấy đã xa cảnh giới tư tưởng của một người bình thường. Trong cuộc sống đời thường, nếu ta chỉ có thể giữ vững được nguyên tắc làm người, nhận được ơn huệ mà không bao giờ quên, làm ơn mà không bao giờ cần đáp trả, thì nhất định ta sẽ tích được đại phúc trong tương lai. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay, có lẽ và chắc chắn ông đã đạt được những điều này. Từ bên đi biển thành Dallas, xứ cao bồi, xin gửi lời chào về bên nớ biển nước Việt Nam hình chữ S đến luật sư Nguyễn Thanh Lương. Thưa luật sư Lương, nghe được tôi ạ? Tôi xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Thanh. Tôi xin gửi lời chào đến luật sư Lương, thưa ông.
Dạ, thưa xin nghe và xin rất xin gửi lời chào đến anh Đinh Minh ạ.
Hiện tại luật sư đã lớn một chút. Hiện tại luật sư đang ở đâu thưa ông?
Dạ, tôi đang ở tại quận 9 Sài Gòn.
Quận 9 là khoảng chỗ nào thưa luật sư à? Tôi bỏ nó, tôi phải xa quê lâu quá là tôi không còn nhớ quận 9 ở đâu nữa.
là cũng gần trường Sĩ Quan Thủ Đức cũ ngày xưa, bây giờ là ở trong gọi là thuộc về gần phường Long Sơn của quận 9.
Ông nói đến chữ Thủ Đức thì tôi biết là ở đâu rồi. À, thời tiết thời tiết quận 9 đây, thời tiết Thủ Đức tốt không ông, thưa luật sư Nguyễn Thanh Lương?
Dạ thưa thầy, lúc này hôm nay cũng bình thường anh ạ.
Ở Thủ Đức ngày xưa có một cái trường huấn luyện quân đội của quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất nổi tiếng đúng không? Trường Bộ binh Thủ Đức. Nơi đó nhiều người anh em đồng đội chúng tôi đã đi qua quân trường này. Nhắc đến Thủ Đức làm tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm. Hiện tại ông đang ở Thủ Đức và năm nay chắc luật sư cũng là người có tuổi rồi. Tôi xin phép tôi hỏi như vậy được không?
Dạ, đó là cũng bình thường anh. Tôi năm nay tôi sinh năm 1962, tính ra cũng mới 56 tuổi thôi.
Quá nửa thế kỷ là có tuổi rồi đấy, dạ. có tuổi rồi. Dạ. Hình như tôi biết ông là người xứ Bến Tre phải không thưa luật sư?
Dạ đúng, cũng quê Bến Tre, hồi xưa gọi là tỉnh Kiến Hòa đó anh. Dạ.
Vùng nơi ông ở đồng lúa ruộng bát ngàn. Đã hơn một lần chúng tôi bay qua những vùng này. Tôi cảm ơn ông là hôm qua tôi liên lạc với ông. Tôi tự giới thiệu tôi là giặc lái ngày xưa. Ông nói không, không thể nào là giặc lái được.
Dạ đúng.
Những người phi công nổi tiếng mà. Tôi cảm ơn ông lắm, nhưng mà ở vùng lúa của ông có một câu thơ lâu rồi tôi đọc, tôi xin đọc lại cho ông, nó đúng với hoàn cảnh của tôi với ông lắm. Đó, câu thơ nó như thế này, có bốn câu thôi. Tôi anh cùng một mẹ hiền, lúa thơm bầu sữa, áo mềm lông tơ. Tôi anh cùng một kẻ thù, cùng nghe tiếng súng đạn vù bên tai. Năm 1975, lúc đó ông được 13 tuổi. Tôi xin đi ngược lại thời gian một chút, tại vì lần đầu tiên tôi được nói chuyện với ông. Năm 13 tuổi khi giải phóng đó, ông có ra đảng hoan hô giải phóng không? Ông có ra đảng hoan hô biểu tình xuống đường chào đón những người vào lấy miền Nam không, thưa luật sư Nguyễn Thanh Lương?
Dạ em nghe không rõ, anh lần nói lại.
Năm 1975 lúc đó ngày giải mà người ta bảo là giải phóng miền Nam, luật sư được 13 tuổi. Cái cảm nghĩ của luật sư lúc đó, cái cảm nghĩ của luật sư lúc đó như thế nào? 13 tuổi đã biết nghĩ rồi đấy. Ông có nhớ lại không?
Dạ có nhớ chứ. Thì lúc đó lo lắng, sợ. Tại vì nghe nói vì cộng đâu thì rút ngón tay làm những cái điều ác xấu, cũng lo lắng. Rồi bà con dòng họ của tôi cũng là những người lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng lo lắng. Lo lắng đủ thứ hết, hoang mang, nói chung là hỗn độn. Đó là cũng tôi nghĩ đó là tâm lý thường tình. Còn ba tôi lúc đó là giáo viên, thầy giáo, cũng lo lắng, lo sợ không biết là niềm lành hay dữ. Nói chung là một cái tâm trạng sợ sệt. Thì vì thời kỳ của chiến tranh mà thay thầy đổi chủ thì nhiều vấn đề biến cố xảy ra, không biết là cái hướng có lợi hay có hại thì thời gian lịch sử sẽ trả lời và mọi người cũng biết. Thì tôi nghĩ trả lời vấn đề nó mênh mông quá, thôi để dừng lại cho anh Minh.
tôi cảm ơn luật sư phần nào đã nói đúng những cái tâm trạng của ông, của tôi thay chủ đổi đời. Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà chắc chắn ấy, ông là người trong miền Nam mà tôi nói với ông cái nhập đề của tôi ngày hôm, tôi quý mến ông lắm đấy, là vì ông làm ơn mà không bao giờ cần đáp trả. Có thể tôi sẽ nhắc đến cái điều này. Ông quý mến những người trong miền Nam, ông quý mến những người quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông quý mến những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Điều ông nói thay chủ đổi đời, điều người ta biết nhiều lắm mà ông, cả hàng trăm, tôi xin nhắc lại, ông cũng biết rồi, nhưng mà tôi nhắc lại là cả hàng trăm ngàn người đồng đội của tôi bị đầy ải lên tù, cái gọi là học tập cải tạo, chết trên rừng sông sông nước độc. Cả hàng trăm ngàn người đồng bào của ông, của tôi bị đẩy ra Biển Đông đi tìm tự do chết mà. Cái tự do đó người ta sinh ra tự do. Nhà nước là một tổ chức cai trị theo khế ước xã hội, vì thế nó phải phục tùng ý chí của toàn dân. Nó có phục tùng ý chí toàn dân đâu.
Dạ.
Ông lên Sài Gòn năm nào và học thành luật sư năm nào thưa luật sư Lương?
Dạ, tôi lên Sài Gòn năm 85 về học luật để trở thành luật sư chính thức từ năm 2000. Nhưng mà trước đó thì năm 93 tôi đã hoạt động như một luật sư. Ở Việt Nam mới gọi tôi là một luật gia đó. Thì hoạt động ở đúng là từ năm 1993.
Ông có con đường khác với những người luật sư khác, mà có những người luật sư khác là những người tôi rất là thân mến đấy. Ông thường thì người ta, nhưng mà thôi bây giờ nói cái chuyện luật sư sau đi đã. Tôi được biết ông là thanh tra của công an một thời phải không thưa luật sư Lương?
Dạ, thì có đúng vậy.
Thanh tra công an.
Dạ.
Thanh tra công an là làm cái việc gì?
Là thanh tra công an thì ở chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa thì nó cũng giống như là quân chẳng vậy. Tức là ở đây thì là quân pháp, cấp pháp để mà đi thanh kiểm tra những việc làm của người công an, công đức. Đó gọi là thanh tra công an.
Một người, theo những điều tôi đọc được, theo những người tù nhân lương tâm, ông đã biện hộ cho một người mà bị công an bắt thì kinh khủng lắm phải không? Kinh khủng lắm phải không thưa luật sư Lương?
Thì nói về chế độ nhà tù thì nhà nước nói gì thì nói, nhưng còn nói với người dân, nói với những người mà từ tù đi ra thì họ đó là bị một thời gian. Thì nói tụ tông như vậy thì chắc anh cũng hiểu rồi. Thì cái tiến bộ xã hội có tiền mật đó thì nó phải vậy thôi.
Ông là thanh tra công an, ông là thanh tra công an, ông nhìn thấy địa ngục trần gian như vậy, trước khi ông phải bắt buộc ông phải rời bỏ cái công việc này, ông có làm được điều gì tốt cho những người dân, những người bị bắt vào trong đồn công an hay không thưa luật sư Nguyễn Thanh Lương?
Dạ, có nhiều cái, ví dụ dân người ta khiếu nại để xin nhập hộ khẩu, dân người ta bị bắt an, dân người ta bị công an đánh thì tôi làm đúng theo cái luật, theo lý thuyết, thì đâm ra thời gian làm nhiều quá thì mình bị thù chút quá thôi. Thì phải đi lên không có tồn tại.
Một trong những vụ án chúng tôi đọc được, chúng tôi biết được ông, đó là vụ án của hai cháu Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Nguyên. Ông nhớ gì về cái vụ án này cũng đã lâu rồi, và ông đã phải từ chối để biện hộ cái vụ án này. Có điều gì cần nhắc lại, chúng tôi cần biết hơn hay không thưa luật sư Nguyễn Thanh Lương?
Dạ, vụ án có đặc điểm là những em này là trẻ sinh viên, họ có những cái ý thức yêu tổ quốc, chống Trung Quốc, nhưng mà trong cái chi tố của nhà nước thì họ dùng cái cụm từ là có những lời lẽ không hay về xúc phạm người Trung Quốc, thì tôi cho cái đó là khó hiểu quá. Mấy em đi nước rồi mấy em làm sống Trung Quốc thì có gì đâu, còn những vấn đề khác thì xúc phạm Đảng Cộng sản thì tôi xác nhận là có, nhưng mà tổ chức Đảng Cộng sản không phải là nhà nước, không phải là chính phủ, mà lại chi tố điều 88 và tuyên truyền chống nhà nước. Thì cái đó nó không phải, không phù hợp thì tôi vẫn bảo vệ tới cùng. Còn khi tôi rút lui là vì lý do có nhiều luật sư, lúc đó cũng có anh luật sư Miếng tham gia luật sư, và tôi cũng tự thấy rằng nếu mình không rút lui, có khi mấy em ở trong tàu có gì một cái áp lực thế vậy nào đó, mấy em từ chối tôi cũng vậy thôi, tôi từ chối trước, muốn nói với xã hội gì muốn nói là như vậy. Cái câu chuyện thì nó dài lắm, nhưng mà đến nay tôi vẫn trong suy nghĩ, tôi vẫn không nhìn các em đó là tội phạm, không bao giờ nghĩ như vậy. Đó là một cái xung đột về quan điểm, về bất đồng chính kiến xã hội thôi. Còn khi mà nhà nước cầm quyền thì họ dùng pháp luật và truy tố điều đó, tôi cũng không có gì ngạc nhiên.
Ông
tâm để tục hay không thì đó là vấn đề khác. Với góc cạnh khoa học, pháp lý của nhà luật sư thì tôi cho điều đó là cần thiết để bảo vệ.
Ông có nhắc đến mấy chữ nói xúc phạm đến Trung Quốc. Nếu nói là hai em bé này nó xúc phạm đến Trung Quốc thì cả Đảng Cộng sản nó xúc phạm đến chúng tôi mà. Chúng tôi đâu có phải là Mỹ Ngụy đâu. Chúng tôi đâu có phải là Mỹ Ngụy đâu, thưa luật sư.
Dạ, tôi hiểu. Ý tôi muốn nói các bạn truy tố cho là các em xúc phạm, có những từ ngữ không hay, xúc phạm người Trung Quốc, thì tôi không đồng tình, không đồng cảm gì đó. Nên tôi nói đó là cái nước của các em. Nhưng mà tôi vừa nói là có thể là anh nhầm lẫn, cho ra cái xác định là như vậy. Đó là những thanh niên cũng nhiều biết.
Những người có trí tuệ dân tộc nói chuyện với nhau nó dễ lắm không? Tôi hôm qua tôi thực sự thì cái chữ mà tôi nói với ông tôi là giặc lái được các cụ của câu lạc bộ Thăng Long đặt cho tôi đấy. Đọc những tay tổ cộng sản đấy. gọi một cách chân thành quý mến lắm. Quý mến lắm. Có người còn, các cụ còn gọi tôi, ông thiếu tướng với nhau gọi tôi là ông giặc cơ mà, oai vậy cơ mà. Nhưng nếu nói sự xúc phạm thì Đảng Cộng sản đã xúc phạm đến người dân Việt Nam nhiều, nhiều lắm thưa ông. Cái việc mà ông, sau khi vụ án hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Nguyên, đó có phải là cái bước ngoặt của cuộc đời của luật sư, ông bỏ ra, ông không làm luật sư nữa hay không? Có một người luật sư rất là thân với ông đấy, mà lấy cái vụ án này mà là một người em mà tôi thương lắm ấy. Ông biết luật sư Huỳnh Văn Đông phải không, luật sư Lương?
Dạ, tôi cũng biết anh Long. Thưa anh, nó không phải là một bước ngoặt cuộc đời đối với tôi đâu. Tại vì mình đã hiểu về một thể chế, về bản chất của một chế độ. Thành ra tôi tự đã biết là không thể làm gì khác hơn nữa. Nên tôi thay đổi giúp, chứ là thật ra cũng không phải bước ngoặt, không có cái gì thay đổi với tôi hết. Thì hôm trước là luật sư, hôm sau nếu không là luật sư thì cũng vậy thôi, cũng không thay đổi đâu. Suy nghĩ của tôi, vấn đề là nói thẳng, nói thật hay là nói giả dối, không dám nói vậy thôi.
Tôi quý mến ông và tôi cũng mừng cho ông là vì ông không ở trong cái hoàn cảnh của luật sư Huỳnh Văn Đông. Tôi quý mến ông và tôi cũng mừng cho ông là ông không ở trong cái hoàn cảnh của luật sư Võ An Đôn. Ông biết luật sư Võ An Đôn phải không, thưa luật sư Lương?
Dạ, hiểu. Bởi vì tôi có khác nhau ở một chỗ là tôi cũng đã từng ở trong cơ quan nội chính. Và tôi hiểu những cái gì nó sẽ đến với mình. Nên là mình phải chủ động, mình xử lý để nó khác nhau cho nó thôi. Và tôi cần phải có sự tồn tại, phát triển được. Không tồn tại thì làm sao phát triển được, thưa anh.
Ông biết luật sư Lê Trần Luật mà, thưa luật sư Lương?
Dạ, thưa biết, anh luật
tôi cũng biết. ông biết Nguyễn Bắc Chuyển mà.
Dạ.
Những người rất là thân mến với chương trình. Dạ, ông nói đi, tôi xin lỗi ông ạ.
Dạ, thưa anh Chuyển tôi cũng biết, anh Nông cũng biết, anh Võ Anh Đôn cũng biết, thì họ cũng là những đồng nghiệp mà.
Luật sư và một người nữa tôi rất là quý mến, tôi xin phép ông nhận tôi như người anh và tôi cũng coi như người em vậy. Tôi có nhắc đến trung tá bác sĩ Đinh Đức Long, ông có biết ông này mà?
Dạ tôi biết. Dạ.
Tại sao ông có cái lòng tốt đối với những người, câu này tôi hỏi nó là thừa nhưng mà tôi vẫn muốn ông nói vậy. Tại sao ông có lòng tốt với những người cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Tại sao ông có lòng tốt với những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thưa luật sư Nguyễn Thanh Lương?
Tôi trước hết thì cho phép tôi phải nói về cái sức thân của tôi. Là trước năm 75 thì thời kỳ này tôi đang chuẩn bị vào lớp địa ngũ, nhưng mà lớp 8 bây giờ á thì bên gia đình, bên ngoại tôi cũng có người cậu, ông cũng là đại quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mới vừa lên lon thiếu tá, là tiểu đồng trưởng của tỉnh Khánh Hòa. Thì có biến cố năm 75, ông tên là Nguyễn Trọng Nhân. Thì sau đó thì đi học tập cải tạo rồi mất tích ở một quán Long An, nhà cửa thì bị tịch thu tan nát, con cái thì đông đúc, đến nay 6 đứa thì cũng cứ vợ được có 3 đứa, đời sống phải bụi đời để kiếm sống. Thì khi gặp anh cậu tôi thấy là cũng anh cũng giống hình ảnh của cậu tôi đó, chưa kể những người thân thiết bên Việt Nam Cộng Hòa thì cũng là những người anh, những người chú trong quanh quẩn thôi, không trong gia đình thì cũng láng giềng chòm xóm với tôi, thành ra mình cũng đâu có xa lạ gì những anh những chú bác đó. Thì lúc đó tôi cũng 13 tuổi, 14 tuổi âm lịch thì cũng đã nhận thức, cũng hiểu rồi. Thì sự thật nó vẫn là sự thật thôi. Thành ra tôi mến yêu họ là vì trong cái hoàn cảnh thực tế sau 75 thì họ là những người không thể nói là không không bị phân biệt đối xử được, không bị phân biệt đối xử. Rồi lại thương tật, bệnh tật, nghèo khó, già yếu. Lần đôi khi là gần đây tôi gặp họ đôi ba lần thì đã vài lần sau là không thể gặp được nữa rồi. Bởi vì nghe tin họ đã chết, anh già yếu thì chết hết. Tại vì họ là những người mà đáng mà quan tâm. Tại sao mà chúng ta lại không quan tâm? Không những cá nhân mà xã hội cũng phải quan tâm họ. Thì đó là lý do tôi cũng yêu thương họ. Kế tiếp mà ngoài cái sức thân, ngoài những cái vừa nói, thì cái xã hội khi càng lớn, tôi lúc nay là trung niên rồi, thành nghề luật sư là chứng kiến bao nhiêu cái sai trái một trong cái tham sân trong xã hội, thì mình càng yêu thích cái chân thiện mỹ, mình căm ghét cái sự độc tài, nô dịch. Thành ra họ là những người trên cái binh đó có gì đâu, là độc tài nô dịch, thì mình phải thương họ thôi. Ví dụ vậy.
Tôi cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Lương nhiều lắm. Tôi với ông có cái nói theo sách sách nhà Phật là tôi với ông có cái duyên khởi với nhau đấy. Tôi cũng đã biết luật sư lâu rồi, nhưng không có cái duyên để để tôi mời ông lên mây. Cho đến ngày hôm nay, ông có một cái hay nữa là ông nói qua đi, ông nuôi cho vợ ông nuôi vợ ông thành luật sư nữa, mà có điều đó có đúng không? Giỏi không? Ông có giỏi không?
Dạ. Dạ, đúng rồi, xã tôi hiện nay cũng là luật sư. Thì đã tên là luật sư Trần Thị Ấm.
Cả hai vợ chồng tốt lắm. Ông những người anh em chúng tôi bên này có gửi quà về cho anh, các anh em Thượng Phi Minh cũng là một phần phần nhỏ chúng tôi làm được thôi.
Yeah.
Ông đi thăm Thương Phi Minh ở Việt Nam Cộng Hòa, ông còn móc tiền, ông làm ra tiền đấy, ông làm ra tiền, vợ ông làm ra tiền đấy. Nhưng mà ông bà, hai vợ chồng móc tiền túi là tặng cho những người Thương Phi Minh cơ mà. Cái điều đó cho tôi suy nghĩ cái buổi nói chuyện của tôi với ông ngày hôm nay đấy. Ông biết câu chuyện là ngày xưa chén cơm phiếu mẫu của Hàn Tín vẫn được nhắc mà. Ông, yeah. Ông nhắc... ông là người ăn cơm ăn gạo của miền Nam mà. Ông là người không cầu mà tự đắc mà. Làm ơn mà không cần người ta báo đáp. Khi ra khỏi vòng của làm việc với công an, khi ra khỏi vòng không chính thức là luật sư nữa, ông thấy cuộc đời ông nó có khác nhiều không? Ông nói vừa nói là làm cái việc thiện đức, làm cái điều tốt. Mình ở trong một cái tổ chức khốn nạn, mình nhìn thấy, mình ra ngoài, mình nhìn thấy, mình làm được việc tốt. Ông sau hai cái lần mà ông làm việc với thanh tra công an và luật sư của chế độ, ông ra khỏi cái vòng đó, ông thấy vui hơn không thưa luật sư Nguyễn Thanh Lương?
Dạ, khi làm thanh tra công an thì mình chủ động, mình tích cực mổ xẻ những cái sai trái. Còn khi mình làm luật sư thì mình bào chữa, mình binh vực những cái oan ức, những cái chèn ép. Thì thật ra hai mặt của một vấn đề cũng đều như nhau, cũng là một cái việc thiện thôi. Còn hiện nay thì tôi cũng vẫn làm, nhưng mà bị hạn chế hơn. Hạn chế hơn bởi vì làm giống như tự do như anh Võ Ăn Đôn vậy đó. Còn đấy là tư cách hay đoàn này kia thì không có nữa. Thì thấy cũng có lúc thì cũng thấy vui, có lúc cũng thấy buồn. Buồn vì nhiều việc mình muốn làm không được, thì có lẽ là buồn nhiều hơn vui.
Buồn thì chắc chắn rồi, chỗ bên này chúng tôi hồi xưa tự do thế này chúng tôi cũng buồn mà. Nhớ thương những người như ông vừa mới nói, chúng tôi cũng buồn mà. Nhưng mà cái điều mà thực tế tôi cảm thấy vui lắm, mỗi lần tôi nói chuyện với luật sư Võ An Đôn, tôi nói chuyện với luật sư Huỳnh Văn Đông, Nguyễn Bắc Chuyển trước khi em nó chưa bị bắt, Tất cả những người này họ đều có cái tâm tốt lắm, thưa luật sư Lương, như ông vậy. Tôi có một người em nữa cũng rất thân mến lắm, bây giờ cũng đang ở trong tù. Có một vài người luật sư mà tôi quen ở Hà Nội đang sửa soạn biện hộ cho ông. Tôi muốn nhắc đến luật sư Nguyễn Văn Đài. Ông biết luật sư Đài phải không, thưa luật sư Lương?
Dạ, cũng biết, hiện nay cũng đang bị giam. Dạ, biết.
Con người có tình quê hương, anh em chúng tôi bên này bảo lãnh cho ông ở lại Mỹ này, mà nhất định không chịu ở lại mà đi về Việt Nam. Họ bắt những người này, họ bắt những người này không có một tấc sắt trong tay, không chống chính phủ. Họ bắt những người này như một người đàn bà đáng tuổi em của ông, đó là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Họ bắt những người như bà Cấn Thị Thêu là người dân oan. Tại sao nó không chống lại tàu mà tại sao nó chống lại người dân Việt Nam, những người rất là bình thường? Nó đặt ra những cái điều này, ông hiểu nhiều hơn tôi, điều 88, điều 78, điều chó gì đó. Nó đặt ra, nó bắt người ta, tại sao như vậy? Thưa, tôi hỏi câu tại sao, tôi hỏi vớ vẩn rồi. Nhưng mà hỏi cái câu đó với luật sư tôi hỏi được. Tại sao nó bắt những người này, thưa luật sư Lương?
Tại vì họ đi ngược lại quyền lợi ích của nhóm. Nói thẳng đây là nhóm người, một tổ chức trạng thái vậy thôi. Nên họ phải bắt. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cái quy luật. Còn có vấn đề đó để được xã hội, được thế giới, mọi người nhìn nhận xong thì đó là một vấn đề khác. Đó là một quy luật thôi anh ạ. Tôi không ngạc nhiên gì hết. Mặc dầu tôi cũng không đồng cảm về vấn đề đó.
Ông...
Tôi nghĩ...
Luật sư nói tôi xin... Luật sư nói lại, tôi nghe không được.
Ý tôi muốn nói rằng đó là một cái quy luật, không có gì ngạc nhiên hết. Nhưng mà quy luật đó, mặc dù xã hội, mọi người, thậm chí cả thế giới có thừa nhận hay không thì đó là một vấn đề khác. Và nó sẽ tồn tại hay không là một vấn đề khác. Thì tôi nghĩ đó là việc tôi dễ hiểu mà, không có gì khó hiểu đâu anh.
Ở bên Mỹ này chúng tôi cũng có đảng phái vậy. Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa. Ở bên Mỹ này ông Tổng thống nào giỏi lắm, chúng tôi cũng chỉ dùng 8 năm thôi. Ông Tổng thống nào, Tổng thống Mỹ không dốt đâu. Tổng thống Mỹ không dốt, nhưng mà dở thì có. Có dở lắm, chúng tôi cũng chỉ phải chịu đựng có 4 năm, thưa luật sư Nguyễn Thanh Lương. Còn ông bảo, ông hỏi là thế giới có công nhận, có thừa nhận hay không? Cái điều đau khổ cho chúng tôi là, ông biết, ông trong Việt Nam ông biết mà, chúng tôi bị Mỹ nó trói gạch cánh khỉ, nó trao miền Nam cho Cộng sản mà. Bây giờ nói chuyện trao cho Cộng sản, ông cảm nhận thế nào? Chắc trước đây ông không trực tiếp, ông theo dõi các em trong Sài Gòn xuống đường, có nhiều người tôi đọc tôi nói tên ông đều biết cả rồi. Cũng có nhiều người xuống đường ở ngoài Hà Nội, ông đều biết cả rồi, tất cả đều xuống đường chống tàu thôi. Bây giờ không ai cho chống tàu nữa, thế này là thế nào, thưa luật sư Lương?
Thì ở đâu có những cái áp bức thì ở đó có đấu tranh. Thì khi mà người ta bị chèn ép, đè nén thì người ta sẽ phản ứng, thì đó là một cái quy luật, cũng là một quy luật. Mà quy luật đó thì cho là quy luật tiến bộ của xã hội. Nhờ như vậy xã hội nó tiến bộ được. Nhưng mà khi nào nó để trở thành nó thịnh hành, gọi là lên ngôi, thì cái điều đó là nó còn lệ thuộc, nó còn phụ thuộc vào từng lúc của lịch sử. Còn cái lúc nãy tôi nói một cái quy luật khác, cái quy luật mà đấu tranh để mà tồn tại, tiêu diệt với nhau, đó là một quy luật khác. Cái quy luật đó thì tôi cho là nó không có tiến bộ, nó không có tích cực. Thì nó là một góc cảnh sát anh à. Sau xin phép anh về, thật ra ngày hôm nay tôi cũng rất mong mỏi được tiếp xúc với anh Minh Minh. Đúng ra tôi phải gọi là chú. Tôi đã xin phép anh ngày hôm
qua. Không sao. Tôi muốn hỏi thêm một vài câu nữa về cái tâm tình nơi ông đang ở Sài Gòn đó. Cái chuyện mới gần đây, chuyện đốt củi đốt lò gì đó, ông nghĩ thế nào về cái chuyện đốt củi đốt lò? Chắc chắn là không có chống tham nhũng đâu, nhưng mà cái chuyện đốt củi đốt lò nó có đi tới đâu hay không, hay nó chỉ là chuyện là phe nhóm đấu đá nhau, thưa luật sư Lương?
Thì chắc chắn rằng tôi tìm hiểu trên thông tin với nhiều cái góc nhìn khác nhau thì ai cũng nói đó là đấu đá, mà nội bộ với nhau. Còn nhà nước, chính phủ Việt Nam có quyền đại không, đó là một vấn đề cả. Nhưng mà với tôi, đâu đó, ai cũng được. Chết càng nhiều càng tốt. Tiêu diệt với nhau càng nhiều càng tốt. Bởi vì những người nào xấu thì cũng nên lội ra khỏi xã hội, lội ra khỏi vùng. Từ đó đối với tôi là chỉ nên nhìn góc cạnh đó thôi.
Luật sư có con mắt nhìn chung quanh nơi luật sư ở, chung quanh nước Việt Nam luật sư đang sống bây giờ. Luật sư cũng biết trước năm 1975 luật sư có ông cậu gì, ông chú gì đó làm thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đều biết là ngay thời đó, thời chiến tranh mà Việt Nam mình có thua ai đâu. Ngay cả Tân Cha Ba lúc đó Lý Quang Diệu còn ước muốn được giống như thành phố Sài Gòn, được như thế, chế độ như chế độ miền Nam mà. Cái điều đó có làm ông, bây giờ ông đã quá nửa tuổi đời rồi. Ông cũng sửa soạn vào cái tuổi giống như tôi là lực bất tòng tâm rồi. Có điều gì suy nghĩ đến ngày mai không, trong một thời gian gần nữa không, có điều gì khác thấy ánh sáng trên cuối đường hầm hay không, thưa luật sư Lương?
Thì tôi nghĩ là phải theo một cái quy luật phát triển lịch sử thì đến lúc nào đó cũng phải thay đổi những cái lạc hậu. Những cái độc tài thì đương nhiên sẽ không tồn tại. Vấn đề là thời gian, vấn đề là để được sự đồng cảm, đồng tình ủng hộ của cả toàn xã hội hay không, thì đó mới là vấn đề. Thì cuối cùng lại là gì? Đó là một cái sự trả giá của lịch sử, hoặc là nghiệt ngã, đau thương dân tộc, hay là có một cái xã hội mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận nó thì thôi, không biết sao là.
Luật sư cũng còn trẻ, ông nhìn ngay tại Sài Gòn, quận 9. Ông lớn lên thời 75. Bây giờ các em nó lớn lên thời 85, 95, 25. Ông thấy có sự gì khác biệt giữa giới trẻ của ông ngày xưa và giới trẻ bây giờ? Ông có cái nhìn thấy cái tương lai Việt Nam mà những giới trẻ này sẽ lớn lên thay thế cho ông hay không, thưa luật sư Nguyễn Thanh Lương à?
Đây, sự thay thế thì tôi cũng hy vọng, tại vì cái đó là tương lai mà sẽ có sự thay thế những người trẻ. Mà những thế hệ tôi thì có thể so sánh biết được sự thật, biết được cái tiến bộ, biết được cái lạc hậu của nó. Nhưng mà sau khi từ 10 năm tôi thấy các em đôi khi bị, tôi nói thẳng đó là bị ngồi sọ, nhiều khi nói như con vẹt, nói mà không hiểu mình đang nói cái gì. Rồi, nhưng mà sau những cái thế hệ đó thì tôi cũng hy vọng là có những thế hệ khác nữa, họ sẽ thay đổi, họ nhìn cái góc độ cái xã hội bằng suy nghĩ khác, thì lúc đó mới thay đổi được. Nói cho cùng như vậy thì cũng phải 2-3 thế hệ, mà một thế hệ thì tôi cho cũng cả 20 năm,
lâu đấy. Người ta nhắc đến nhiều đến những vấn đề tin học, những điều computer, máy móc, Facebook đã vào được tới Việt Nam. Điều này nó làm cho, dĩ nhiên là cái điều mà tôi với ông đang nói chuyện với nhau trực tiếp một nửa vòng trái đất. Ông nói tôi nghe ngay và tôi nghe ông nói ngay. Tất cả những cái điều đó có làm thêm phần nào tốt cho thế hệ Việt Nam hay không? Hôm qua tôi mới đọc tin là trên Internet, trên mạng gì đó, nó đang buôn bán gì cái công ty Mobile Phone hay là cái gì đó, số tiền lớn lắm, thưa luật sư Lương, ông có biết chuyện này không?
Dạ, tôi biết. Truyền thông, là những cái trẻ, không trên Internet, người ta có sự so sánh, thì đó cũng bắt đầu phải mỗi.
Có một vụ
lúc nãy tôi nói ý góc cảnh sát, nghĩa là tôi là một cái mới về đất nước xa phải lâm, thì tôi là một thiếu niên, thì tôi biết nói cho dễ dễ, tôi biết là cái đầu cũ, cái đầu trước 75 nó khác cái đầu sau này, tôi biết được cái nào tốt xấu và ưu khuyết điểm. Nói cụ thể với như thời kỳ trước 75 á, thì xã hội mộc mạc, người ta dùng từ ngữ cũng mộc mạc, ví dụ như trả lại như vấn đề dùng từ gọi là thương thế binh, từ thiện bố thí. Nhưng mà bây giờ thì xã hội tiến bộ hơn, người ta không dùng từ như vậy nữa, người ta gọi là thiện nguyện. Cũng như những người anh thương thế binh thì tôi rất phải cần chân bên phải. Riêng tôi thì tôi sử dụng từ ngữ như vậy. Còn cái thời kỳ trước đây nó khác, nó mộc mạc, đơn sơ vậy thôi. Nó khác thì đó là nói về cái nhân bản con người. Còn nói về cái tiến bộ, về những khoa học kỹ thuật thì đương nhiên là các em trẻ sau này, cái này bây giờ thì đương nhiên họ khác. Đây cái này của tôi cũng như cái này của anh, về những về khoa học kỹ thuật.
Vợ của luật sư là một luật sư, và ông có những cái sinh hoạt đối với những người thuộc miền Nam ngày trước. Ông vừa mới nhắc đến những từ rất là thương mến. Ông và bà có gặp khó khăn gì khi sinh hoạt, khi làm việc bây giờ tại quận 9 hay không? Thì dù như ông đang nói chuyện với tôi, ngày mai có thể công an sẽ nói ông là hôm qua ông nói chuyện với thế lực thù địch bên ngoài. Thế lực thù địch bên ngoài. Ông có gặp trở ngại gì không những cái việc mà ông giúp thương phế binh, những cái việc mà ông biện hộ? Tôi mới nghe bà xã của ông mới biện hộ cho 7 hay 8 em gì đó được khỏi một cái tội rất là nặng, mà lấy được rất là nhiều tiền bồi thường cho các em, phải không thưa luật sư Lương?
Dạ, đó là giúp cho mấy em về quan sai, thoát khỏi tù tội. Xong cái thoát khỏi tù tội thì chuyển đạo vào tù quan sai. Còn vấn đề anh hỏi là có gặp anh gì không thì đương nhiên là có là khó khăn, mà mình cũng bất cách để giải thích. Tại vì đây là thể hiện cái tư duy, cái tấm lòng thôi, tấm những người anh, những người thân của anh Cộng Hòa. Mình giúp đỡ thôi chứ có gì là em trái pháp luật không? Mặc dù cái câu hỏi cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng mà tôi tự tin như vậy nên tôi cũng quan tâm và giúp đỡ các anh, các chú giáo loại người bình thường. Thì tới đâu thì mình tính tới đó thôi. Không biết sao bây giờ, nhưng mà mình làm sao mình thấy không hổ thẹn, yên tâm mà được rồi. Thì nói ra thì họ cũng là những người anh, những người chú, gia đình. Để thôi, cái đâu có xa lạ gì. Như ở Bến Tre hiện nay tôi cũng có khoảng 30 mấy anh chú thương binh. Thì thỉnh thoảng hàng năm gặp các anh chú một hai lần. Rồi thì anh cũng nhờ sự giúp đỡ của mấy anh chị ở nước ngoài. Anh chị Hoa Mai Quỳnh á, hồi xưa thì cũng là quân nhân ở Bến Tre. Thì cảm mến những anh đó, chị nhờ tôi chuyển lại. Hoặc là chị anh chị Vinh Vinh ở Đông Mặt anh cũng giúp, rồi cũng có những cái khó khăn thiếu thì vợ chồng tôi cũng dùng những cái thu nhập cá nhân của mình để mình giúp. Thì cái chuyện đó tôi nghĩ là cũng thường tình, nhưng mà vẫn phải thừa nhận với anh là ở Việt Nam không đơn giản như vậy. Những cái việc làm tốt, những cái việc mà nghĩa hiệp đi, đôi khi làm cho người ta phải trùng tay lo sợ. Bởi vì xã hội sau mấy chục năm nó đã thay đổi hết, ra thật sự là thay đổi hết rồi. Bởi vì điều đó cũng đáng tiếc, cũng đáng là phẫn nộ.
Tôi trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang được phát đi trên toàn cầu, và những người thương phế binh trong Việt Nam, Sài Gòn họ đang theo dõi đấy. Chúng ta Đinh Đức Long đang trên Facebook theo dõi đấy. Tôi thay mặt cho tất cả các anh em thương phế binh cũng như những người đồng đội của tôi cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Lương và người vợ thân quý của ông là luật sư Trần Thị Ánh. Ông có nhiều tâm tình, có nhiều tấm lòng tốt lắm, có nhiều điều tốt lắm. Chúng tôi quý mến ông lắm, ân tình đấy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi biết ngày hôm nay ông đi nhiều việc lắm. Ông có điều gì muốn nói với tất cả những người Việt Nam thân mến của ông trên toàn cầu? Hay cũng trong đầu năm đi, ông có lời chúc nào thì ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa luật sư Nguyễn Thanh Lương. Dạ thưa luật sư Lương, nghe được tôi không? Thưa luật sư Lương, có lẽ là ông bị mất sóng với chúng tôi rồi. Tôi vẫn nói vì ông chắc có thể ông cũng đang nghe được mà không nói được. Cổ nhân nói rằng một người thực sự lương thiện thì giống như là nước. Nước nuôi dưỡng tất cả các sinh linh, tưới tắm cho vạn vật. Nó không tranh đấu vì quyền lợi và cũng không cần sự báo đáp. Chính vì đây chính là sự kiện khiêm nhường lớn nhất và đạo hạnh lớn nhất cao cả. Nghĩa mẹ Việt Nam như nước trong nguồn chảy ra, con dân Việt Nam làm ơn cho Đảng Cộng sản mà không cần báo đáp, không cầu báo đáp. Quý giá nhất ở chỗ vô tư không cầu lợi. Trong lòng hoàn toàn giữ được tâm thái thanh thản, nhận được ân huệ mà không bao giờ quên. Đảng Cộng sản đã không làm được như vậy. Đảng Cộng sản đã nhận ân huệ của người Việt Nam nhưng quên mất đất, không bao giờ trả ơn. Khốn nạn ở chỗ này. Người dân Việt Nam cũng không cần đáp trả. Như ông vừa mới nói, Đảng Cộng sản phải biết sống có khúc, người có lúc. Sống dưới chế độ Cộng sản, luật sư là thanh tra công an và vợ ông Trần Thị Ánh đã nhận được ân huệ miền Nam ngày hôm qua mà không bao giờ quên. Nếu có thể ông bà đã làm được như vậy, thì ông bà đã tích được đại đức trong tương lai và chắc chắn ông bà sẽ nhận được phúc báo vô cùng to lớn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Trần Nguyễn Thanh Phương. Ngày hôm nay có rất nhiều việc ông phải đi và đã về lại Sài Gòn vào đúng giờ để chúng ta lên chương trình này. Cầu mong mọi điều an lành và hạnh phúc đối với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ khác. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Trần Huy, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Người Lính Già Vĩnh Long, hệ thống Facebook, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Nguyễn Thanh Lương. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Nguyễn Thanh Lương. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nợ, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.